Chuyện ngắn Niềm Niềm Liên Lũ Kín được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau và được trích trong tập truyện ngắn mang tựa đề Hương Tóc Cố Nhân, phát hành năm 2008. Giọng đọc Nguyên Hà.
Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sầu mưa long lanh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh khéo hơn nụ cười. Nên niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mơ. Sầu đắng chất ngất như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày không thấy đổi thay. Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư gần như hơi thở. Nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ.
Ông Tư lấy vợ đẹp nên khổ, đó là nhận xét của mấy người em gái của ông. Tính ông hay ghen, mà bà vợ thì lịch lãm, ăn nói duyên dáng, hay làm điệu làm bộ. Bà tử tế vồn vã với tất cả mọi người. Ông biết bà chưa hề có tình ý chi với ai, nhưng cái máu ghen trong ông cứ lộn ngược lên, làm cho ông khó thở và tức tối. Cái nghi ngờ trong ông cứ sinh sôi nảy nở mãi, làm cho ông hoang mang. Đôi khi ông tự bảo lòng rằng bao nhiêu năm chung sống, bà chưa hề trực tiếp giao du thân mật với ai, chưa đi ra ngoài vòng lễ giáo, chưa hề sao lãng bổn phận làm mẹ, làm vợ, thì ông lo lắng ghen thương làm gì cho mệt. Nhưng ông không thể kềm chế, kiểm soát được cái máu ghen tự nhiên trong lòng của ông. Có người bạn thân thiết khuyên ông nên tìm đến bác sĩ tâm lý để chữa bệnh ghen cho đời bớt khổ. Ông không tin những người chuyên môn này có thể giúp ông được gì, vì những điều họ biết thì ông cũng đã rõ. Qua sách vở mà ông đọc và nghiên cứu, ông Tư biết căn nguồn của cái ghen tương nghi ngờ trong ông. Đó là tận đáy tim của bà vẫn còn giấu kín một điều bí mật, một bóng hình của mối tình đầu mà bà không bao giờ nguôi ngoai. Ông biết rõ bà yêu thương chồng con, biết bà đàng hoàng đức hạnh đứng đắn, biết bà không toan tính làm chuyện thiếu đạo đức. Nhưng ông cứ ghen, cứ tự làm ông khổ. Những khi cơn ghen nổi lên thì ông gắt gỏng, cáu bẳn, thiếu tử tế và không dễ thương chút nào. Ông biết rõ bà có mối tình đầu, biết từ ngọn nguồn, biết cái con người tình địch đáng ghét đó. Hắn không có gì đặc biệt, thế nhưng bà tôn thờ và nâng hắn lên làm thần tượng. Thẩm vô lý, ông không tin vào cái lý do làm tan vỡ mối tình đầu của bà, vì nó mơ hồ và không hợp lý. Không tin vì ông lý luận khôn ngoan và chặt chẽ. Ông không biết rằng 100 chuyện tình đầu tan vỡ thì có đến 95 cái vì những lý do chẳng đâu ra đâu, lãng nhách, khôi hài. Ông nghĩ rằng sau mấy chục năm, cái người trong mộng của bà bây giờ đã tóc thưa đít teo, bụng ỏng và cáu bẳn với vợ con. Thế nhưng ông biết bà không nghĩ vậy. Có lẽ trong tâm trí của bà, hắn vẫn còn trẻ trung khôi ngô mãi như thời mười mấy, 20 tuổi của ngày xưa. Những khi ông thấy bà mơ mộng, mắt nhìn ra phía chân trời xa và thở dài, thì trong lòng ông nhói đau và cơn ghen bùa ào đến. Có phải bà đang nghĩ và nhớ đến cái gã thần tượng của bà chăng? Rồi mặt ông hầm hầm, ánh mắt ông đầy giận hờn. Thế là ngày đó mất vui. Mấy mươi năm chung sống, khi quên đi thì thôi, chứ khi nhớ đến cái con người trong mộng của bà, ông cảm thấy bực bỏ, gắt gỏng vô cớ. Ông không dám nói thẳng với bà những ý nghĩ ghen tương ở trong ông. Nói ra mà không có chứng cớ, nói lời hồ đồ chỉ làm cho gia đình thêm ồn ào thôi. Cái ghen của ông làm mất đi rất nhiều hạnh phúc gia đình. Ông không nói thẳng ra, nhưng bà biết rõ. Mỗi khi nằm bên nhau, khi ân ái và âu yếm, thấy bà nhắm mắt lại, ông cũng đâm nghi ngờ. Có phải bà đang nghĩ đến hắn không? Ông tư bực bỏ vì không thể trục xuất hình bóng cái gã đáng ghét đó ra khỏi trí óc và trái tim của bà. Hắn không có điểm nào hơn ông cả. Từ học thức, tài chính cho đến địa vị trong xã hội, hắn không bằng ông. Ngay cả hình dung, diện mạo, hắn cũng thua ông. Thế sao bà không quên được hắn và bí mật tôn thờ trong lòng? Phải chăng hắn đến với bà khi trái tim bà như một trang giấy trắng tinh và tình yêu đầu tiên vẽ lên một ảo tưởng hạnh phúc tuyệt vời, không có thực tế khó khăn của đời sống che mờ u ám, hay là ông không đủ khả năng đem lại cho bà cái hạnh phúc mơ ước, mong đợi? Nhiều năm trước, trong khi soạn lại nhà, ông vô tình tìm ra dưới đáy tủ áo quần một sấp thơ và hình kỷ niệm thời con gái của bà. Trong đó còn có mấy tấm hình đen trắng lợt đặc mờ mịt của gã thần tượng và một sấp thơ tình cũ đã úa màu thời gian. Khi mới tìm ra, ông nổi giận, muốn kêu bà ra hạch hỏi và muốn đem đốt hết những tàn tích không đẹp đẽ này. Nhưng khi nghĩ kỹ, ông lén cất lại những thứ bí mật của bà vào nơi cũ. Ông mím môi lắc đầu, không thèm tò mò đọc những lá thư tình xưa của bà. Đọc làm chi loại thư tình thời còn đi học? Thư nào mà không lẩm cẩm vớ vẩn, viết chuyện tào lao không đâu vào đâu. Ông cất lại và nghĩ rằng đáng ra bà nên bỏ đi, đốt hết cho yên lòng mà sống, mà xây đắp cái hạnh phúc bà đang có thật với ông. Nghĩ kỹ hơn, có lẽ ông cũng nên tôn trọng một chút cái bí mật riêng tư của bà. Đối với người ngoài cuộc thì câu chuyện tình đầu của bà chỉ là thứ ngu dại khờ khạo, sản phẩm của mơ mộng, của tưởng tượng. Nhưng riêng bà thì nó là thiêng liêng, trân trọng, gìn giữ và không để ai động chạm tới. Ông cố quên cái sấp thư kỷ niệm của bà, làm như không hề biết. Nhưng những lúc vợ chồng gây gỗ nhau, thiếu hòa thuận thì đôi mắt ông liếc về cái tủ nơi cất giấu kỷ niệm bí mật của bà và cơn giận như sôi bùng lên. Ông biết khi đó mặt của ông hầm hầm, không dễ thương và đáng ghét lắm. Biết như vậy nhưng ông không thể làm gì hơn được. Có những đêm khuya ông thức giấc và nghe tiếng bà khóc trong mơ. Ông thở dài, ngăn tim thoáng nhói đau, tự ái bị tổn thương một chút và ông mất ngủ. Buổi sáng, ông không tra hỏi bà đã mơ thấy gì mà khóc, bởi vì nếu bà có mơ thấy người tình xưa cũng giấu giếm, không thể nói cho ông biết. Mà nếu bà có đủ can đảm, đủ bất nhẫn để nói ra sự thực thì ông cũng không nên nghe, không nên biết. Chẳng ích lợi gì, chỉ làm vẩn đục thêm cái hạnh phúc, cái êm ấm của gia đình mà thôi. Ông tư ghen và ghét luôn cái tên của kẻ thần tượng giấu giếm trong tim của bà. Hắn tên là Thành. Gặp ai có tên đó, ông tư mất cảm tình và e dè ngay từ phút đầu. Người quen với cái tên đó, ông cũng đối xử hời hợt, thiếu thân tình. Ông Chánh không nói đến cái tên đó, nhưng người xưa kiên kỵ tên của ông bà tổ tiên. Mỗi khi có ai nói đến chữ Thành thì ông thoáng liếc qua bà xem nét mặt của bà có thay đổi gì không. Ông không có cảm tình với những ngôn từ như thành công, thành lũy, thành tài, thành danh, thành đạt. Ông biết đó là điều vô lý, khôi hài, nhưng ông không cưỡng được cái tình cảm tự nhiên trong lòng. Cuộc sống của gia đình ông Tư đều đặn, tương đối hạnh phúc. Ba đứa con sáng sủa, ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Hai vợ chồng đều đi làm nên ăn tiêu thong thả, có chút tiền để dành phòng khi hoạn nạn nên được yên tâm. Chỉ có cái ghen làm lấn cấn, mất bớt cái trong sáng, cái êm ấm của hạnh phúc gia đình. Rồi đại họa năm 1975 ập đến. Ông đi tù, bà ở nhà ngược xuôi lặn lội nuôi con. Trong hoàn cảnh khó khăn cùng cực và đói khổ của toàn đất nước, bà không còn thì giờ để nghĩ đến những mối tình xưa, tình nay. Bà phờ phạc chạy ngược chạy xuôi để kiếm miếng cơm cho đám con dại. Mối tình đầu trong lòng của bà phôi phai, và khi chợt nghĩ đến, bà thấy lòng như rừng rưng, không có thì giờ để thương tiếc, để đớn đau và sao động. Sau khi ra tù, gia đình của ông Tư thành công trong cuộc vượt biển cam go nguy hiểm. Một trong ba đứa con đã gửi xác vì đói khát trên biển khơi. Ông mà được định cư tại Mỹ và bắt đầu gây dựng lại cuộc sống từ hai bàn tay không. Dần dần, những lo lắng, những khó khăn của cuộc sống trên đất mới qua đi. Những tình cảm từ lâu ngủ yên trong lòng bỗng mơ hồ tỉnh giấc và làm con tim biết thổn thức yêu đương trở lại. Tâm hồn khô khan vì miếng cơm manh áo, vì lo âu, vì sợ hãi đã bắt đầu tươi xanh trở lại nhờ những trận mưa rào của cuộc sống an toàn, ấm no, tự do và hy vọng. Ông Tư tưởng rằng mối tình xưa của bà đã đi vào quên lãng qua cuộc dâu biển lớn lao, làm thay đổi xáo trộn hoàn toàn trong đời sống gia đình. Nhưng ông đã lầm, cho đến khi tình cờ khám phá ra, bà vẫn ngầm gửi tiền về giúp đỡ cho vợ con của người tình đầu để nuôi hắn trong tù cải tạo. Khi mới khám phá ra điều bí mật đó, ông định làm lớn chuyện cho rõ trắng đen. Nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ, ông làm ngơ như không hề biết chuyện bà đã làm. Ông buồn vì biết bà vẫn còn chưa nguôi thương nhớ hắn. Tuy nhiên, ông nghĩ rằng bà cũng có lý phần nào. Một ít tiền bạc ở Mỹ thì không có đáng gì, nhưng có thể cứu sống được kẻ trong tù khỏi chết vì suy dinh dưỡng, thiếu thốn. Ông nhớ lại những ngày đói khát kinh hồn trong tù tội, những hạt muối, những ngụm trà, chút sợi mắm chia sẻ nhau trong hoàn cảnh đó, làm nên tình nghĩa quý báu. Ông biết rõ nhiều bạn tù đã chết vì không có gia đình tiếp tế lương thực, thuốc men. Nếu khi ông còn bị tù tội, có ai đó giúp đỡ cho ông, giúp đỡ cho gia đình, thì ân nghĩa đó cao dày lắm. Bỗng ông Tư thấy thương vợ hơn vì cái từ tâm và nhân hậu của bà. Có lần ông nói xa nói gần với bà rằng việc giúp đỡ vật chất tinh thần cho những gia đình khó khăn đang bị tù tội là một việc cao cả, nên làm và đáng làm. Ông nói thế cho bà yên tâm, để cho bà tiếp tục giúp cho gia đình của người tình xưa, người mà ông ghét cay ghét đắng, làm cho tinh thần ông bất an suốt mấy chục năm dài. Bây giờ ông vẫn còn ghét, nhưng không bỏ khi hắn đang hoạn nạn. Ông vẫn theo dõi những liên lạc của bà với gia đình ông Thành. Tuổi đã già mà cái ghen của ông cũng không dịu xuống, nhưng nó hiền hậu hơn, bớt xót xa hơn, và có thêm một chút lý trí xen vào để kiềm chế, không cho ông nói bậy, làm điều ngu xuẩn sai trái. Việc cứu trợ giúp đỡ cho gia đình ông Thành được bà đều đặn thực hiện trong nhiều năm liên tiếp, cho đến khi ông này được đi ra khỏi nước theo diện nhân đạo. Ông Tư còn nghĩ rằng cuộc sống thực tế có quá nhiều điều không đẹp, thiếu thơ mộng và đôi khi làm cho lòng người ngao ngán. Cũng có khi ông cáu bẩn, giận hờn, nói những lời không đáng nói, xúc phạm, làm đau lòng bà. Cũng có khi ông làm điều sai trái, có thể vô tình, có thể cố ý, hay là dù biết sai mà vẫn làm. Bởi vì ông chưa phải là bậc thánh, còn là một con người với nhiều tốt xấu. Thế thì cứ để cho bà một miền mơ mộng đẹp đẽ để nương tựa, an ủi những khi đời thiếu vui, chán chường. Biết đâu, đó cũng là một lối thoát cho tâm trí đỡ điên khùng hoảng loạn. Điều mà ông tin tưởng là bà vẫn yêu thương ông, hy sinh cho ông, tròn vẹn với ông. Ông nghĩ bây giờ nếu có điều kiện đem đổi ông lấy người tình xưa thần tượng của bà thì e rằng bà không bao giờ chịu đổi. Giữa hai người bà sẽ chọn ông vì tình nghĩa tràn đầy trong bao nhiêu năm chung sống. Ông không đòi hỏi bà phải dành hết tất cả trái tim cho riêng ông. Bà có quyền để lại một góc nhỏ bí mật mà mơ mộng, mà nâng niu và an ủi những khi đời không như mộng tưởng. Cũng là một khía cạnh của cuộc sống và làm cho ngày tháng thêm phần thú vị, hạnh phúc. Riêng ông không có được một mối tình đầu thơ mộng nào khác để nâng niu, để an ủi, để nghĩ đến. Người con gái đầu tiên mà ông đem lòng thương yêu và đã có lần cầu trời khấn Phật cho được nên duyên, nhưng trời Phật không cho. Khi đó ông đã thầm trách móc các đấng thiêng liêng kia không giúp cho ông được toại nguyện. Sau này lớn lên, ông mới biết cái hảo ý của trời Phật khi khước từ lời cầu xin, tức là đã thương và giúp cho ông có được một tương lai khá hơn và cuộc sống đỡ cơ cầu về sau. Ông không có một thần tượng nào để nâng niu thờ phượng. Ông đem cả tấm lòng dành riêng cho bà, nhưng cũng chua xót chấp nhận cho bà có chút bí mật riêng tư. Ông cũng thấy có chút mất mát, nhưng cũng có chút bù trừ. Khi bà có mặc cảm còn chưa quên được người xưa thì bà dành phần dịu dàng chăm sóc tử tế với ông hơn. Khi gia đình của ông Thành, kẻ thần tượng xưa của bà, được di cư sang Mỹ trong diện nhân đạo, ông Tư biết bà vợ của ông có giúp đỡ gián tiếp qua người bà con trong dòng họ bằng cách tặng những vật dụng, nấu nướng, chén dĩa, chăn mền. Ông Tư cũng thấy vui trong lòng. Ngày trước cũng có những người hảo tâm giúp cho gia đình của ông khi mới được định cư. Ông Thành, kẻ thần tượng ngày xưa của bà Tư, đến Mỹ chưa được một năm thì bị vợ bỏ. Ông vào chùa tụng kinh gõ mõ để quên đời. Cũng lạ, khi gia đình cùng quẫn, hoạn nạn thì còn có nhau, khi qua cơn bỉ cực thì lại tan vỡ. Người ta đồn rằng vợ của ông Thành gặp lại người tình thuở học trò nên bỏ ông và theo tiếng gọi của con tim. Cũng có người tin rằng bà vợ của ông Thành tìm được một nơi nương tựa mà bà cho là vững chắc hơn so với ông chồng chân ước chân giáo mới đến đất lạ và khởi đầu chưa biết tương lai sẽ ra sao. Chỉ một thời gian ngắn sau khi bà vợ đem con đi, ông Thành bị liên tiếp 3 cơn động tim, nằm liệt, tay chân bại sụi, tắt tiếng nói, nằm trên xe lăn, mở mắt lơ láo nhìn đời. Khổ một nỗi là trí óc của ông vẫn còn minh mẫn, tai vẫn còn nghe, mắt vẫn còn thấy rõ ràng. Một hôm vợ chồng ông Tư đang ngủ giấc nướng trên giường vào ngày chủ nhật, bà Tư ngần ngại nói với chồng: "Anh à, anh có biết anh Thành là ai không?" Ông Tư giật mình, mấy chục năm chung sống chưa bao giờ bà dám nhắc đến cái tên này. Khi nói chuyện bình thường, bà cũng tránh cái từ ngữ này vì ngại ông nổi cơn ghen. Không kịp tự chủ, ông Tư nói với giọng giận hờn: "Có phải là cái gã thần tượng của lòng em không? Sao? Em muốn gì đây?" Bà Tư đáp: "Anh đừng nói thế, không có ai là thần tượng cả. Em muốn xin phép anh đi thăm anh Thành và xin có anh đi theo cùng em." Ông Tư nhảy ra khỏi giường, nhìn bà với ánh mắt đổ lửa gầm lên: "Bà muốn đi thăm nó, bà cứ đi đi, rồi đừng trách hậu quả về việc làm của bà. Mấy chục năm sống chung, tôi cứ đau đớn day dứt mãi về mối tình đầu của bà. Nó làm cho tim tôi nhức nhối, làm cho tự ái tôi bị tổn thương. Bà không trọn vẹn với tôi, bây giờ đã đi đến gần cuối cuộc đời, gần chết cả rồi. Bà muốn khuấy động, làm cho sóng gió phá tan tành cái gia đình này chăng?" Bà Tư ôn tồn nói: "Xin anh bớt giận, đừng ngắt lời, cho em trình bày hết ngọn nguồn. Nếu anh không bằng lòng thì em sẽ không bao giờ đi thăm anh Thành, có chết cũng không đi, em xin thề." Ông Tư thở dài não luật, ánh mắt nghiêm khắc chiếu vào bà. Bà Tư ngồi dậy, vuốt lại mái tóc và nói: "Bây giờ anh Thành bị toàn thân tê liệt, nằm chờ chết, vợ bỏ đi lấy chồng khác từ lâu, con cái thì ở xa, nằm trong viện phục hồi cô đơn, không ai thăm viếng. Em muốn đi thăm, nhưng phải có sự đồng ý của anh và có anh cùng đi để tránh mọi ngộ nhận tai hại, tránh làm sứt mẻ đến hạnh phúc gia đình của chúng ta. Không có anh cùng đi thì em sẽ không bao giờ đi một mình." Tự ái của ông Tư được vuốt ve, ông dịu xuống, thở dài và nói như rên: "Tại sao bắt tôi đi thăm con người đã làm cho tôi bực bỏ trong mấy chục năm nay? Đi thăm một người mà tôi ghét cay ghét đắng, không muốn nghe đến tên, không muốn nhìn thấy mặt. Tôi chưa phải là thánh để không biết buồn tủi hờn giận, Trên đời chưa có ai đưa vợ đi thăm người tình cũ, kẻ tình địch bao năm làm cho mình mất ăn mất ngủ. Bà Tư nhỏ nhẹ: Thôi, anh không muốn thì thôi. Anh cũng hiểu tấm lòng của em đối với anh, không ai trên đời này bằng anh cả. Biết đâu đi thăm anh Thành về, anh sẽ hiểu được lòng em hơn và cất hết gánh nặng chất chứa trong lòng của anh trong bao nhiêu năm nay. Ông Tư nói nhẹ như hơi thở: Tại sao bà không đi một mình và giấu kín đừng để cho tôi biết thì có hay hơn không? Bà đừng làm điều gì bậy bạ thì thôi. Bà đáp: Em đã nói rồi, em không muốn lén lút thăm và gặp anh Thành. Phải công khai và có anh chứng kiến. Hạnh phúc gia đình là quan trọng trên hết. Thăm người hoạn nạn chỉ là làm việc từ thiện và sống sao cho vuông tròn với đời. Ông Tư nói: Vuông tròn, tôi không vuông tròn được với con người đó. Nói như thế, nhưng cuối cùng ông Tư cũng đồng ý dẫn vợ đi thăm ông Thành, cũng để xem bây giờ gã đó ra sao mà bà vợ ông còn tha thiết. Và lại đưa bà đi cho cái nhỏ nhen trong lòng của ông giảm bớt đi một chút. Vào bệnh viện, y tá dẫn vợ chồng ông đi tìm ông Thành. Ông Thành đang ở trong nhà nguyện. Ngày Chủ nhật có mục sư đến làm thánh lễ, cầu xin ơn phước từ Chúa Trời ban cho những người bất hạnh này. Trên hành lang, hàng chục người ngồi xe lăn, mặt mày buồn thảm méo mó, thế ngồi siêu vẹo, tay chân ở những vị thế dị kỳ. Có người còn cầm được báo đọc. Ông Tư chào họ, nghe tiếng chào, khuôn mặt của những người này rạng rỡ, niềm vui. Có lẽ họ cô đơn, ít ai thăm viếng, thân nhân họ cũng bận rộn chạy theo đời sống cơm áo hàng ngày, ai cũng tất bật. Trong các phòng, la liệt những người nằm xẹp lép ở trên giường. Đầu họ được y tá đặt hướng về máy truyền hình chung đang chiếu phim bộ. Ông Tư thấy ngán ngẩm, có phải rồi ông cũng sẽ kết thúc cuộc đời ở những nơi như thế này không? Ông cầu mong đừng, thà cho ông được chết sớm, ra đi nhẹ nhàng, sống trong buồn khổ, đau đớn, cô đơn, kéo dài thêm được bao nhiêu thì càng thêm khổ lụy bấy nhiêu, rồi thì cũng sẽ chết. Bà y tá đẩy xe lăn của ông Thành từ nhà nguyện ra. Ông này được đặt nằm trên xe lăn trong một tư thế gọi là ngồi, nhưng xuôi xỉ, mỏng như một chiếc mền máng trên xe. Thân thể của ông Thành bại liệt, dán lên lòng xe, bèo nhèo xô đẩy. Đầu của ông hói, đổ nghiêng một bên vì bắp thịt cổ đã bị tê liệt, không đỡ được cái đầu. Cái miệng méo xẹo, há hốc, để nước dãi lòng thòng, nhỏ xuống ướt cả vạt áo. Thanh quản ông Thành đã liệt, hết nói được, chỉ ú ớ như trẻ con. Tay chân ông hoàn toàn xuôi xỉ, không cử động được. Chỉ có một ngón trỏ của bàn tay trái là còn nhúc nhích để nói chuyện bằng cách chỉ vào từng chữ trên một cái bảng có ghi vần ABC mà người đọc ghép chữ lại như chơi cầu cơ. Ông Thành không ăn được qua đường miệng vì liệt ống thực quản. Chất dinh dưỡng được chuyển trong ống nhựa nối vào một cái lỗ châm qua bụng vào bao tử như đổ xăng cho xe. Tuy thế, trí óc ông vẫn còn minh mẫn, tai ông còn nghe rõ ràng. Sau một phút bàng hoàng ngỡ ngàng, bà Tư chạy đến ôm quàng ông Thành trên xe và hai người cùng khóc. Ông Tư cũng cay mắt đứng nhìn. Đây, vị thần tượng của vợ ông, con người làm cho ông ghen tương mất vui, bất an trong lòng cả mấy chục năm. Ông Tư tự cảm thấy hơi xấu hổ với chính ông. Ông đã phí công phí sức ghen với tình yêu của bà dành cho người này. Sau một hồi khóc lóc, bà Tư buông ông Thành ra và hỏi: Anh nhớ tôi là ai không? Ông Thành ú ớ trong cổ họng và đưa ngón tay chỉ vào bảng đánh vần chữ Thu. Bà Tư lau nước mắt và cười. Ông Thành nhìn chồng bà rồi viết chữ Tư. Gần 40 năm không gặp mà ông Thành vẫn nhận ra hai người. Ba người trao đổi câu chuyện, một bên nói, một bên đánh vần qua bảng chữ. Ông Thành cho biết đã ở bệnh viện này 2 năm, không có bà con thân thích quanh đây, không có ai viếng thăm. Con của ông ở xa, có đứa về thăm một lần, hai đứa kia chưa được gặp. Hai bà em vợ cũ có ghé thăm ông một lần, bà vợ thì bật tâm. Tinh thần của ông Thành khá vững mạnh. Ông cho biết nhờ đức tin vào Chúa Trời mà ông được nhiều ơn phước, có an ủi và tìm được hạnh phúc trong hoàn cảnh này. Ông viết rằng ông còn may mắn hơn nhiều người khác trong viện phục hồi này. Đọc hai chữ may mắn mà ông Tư ớn lạnh. Như thế này là may mắn sao? Như thế này mà còn cảm thấy có được hạnh phúc sao? bỗng ông thấy vừa không phục vừa thương hại ông Thành. Đồng thời, ông cũng cảm ơn trời đất đã cho ông còn được như hôm nay, còn đi đứng được, còn ăn nói, còn thấy, còn nghe, còn vợ, còn con, còn có công ăn việc làm, còn được bình thường. Thấy tinh thần của ông Thành vững vàng lạc quan, vui vẻ, ông Tư nói đùa: "Anh thật là hạnh phúc, có hai cô em vợ đến thăm. Anh có nghe người ta nói, con là nợ, vợ là oan gia, em vợ là tiên nga không? Mấy cô em vợ của anh, ngày xưa tôi có biết các cô đều xinh đẹp lắm." Ông Tư cười lớn, ông Thành cũng khọt khẹt ra điều đồng ý và viết: "Đúng vậy, giờ già hết rồi." Ông Tư tiếp: "Ngày xưa anh đào hoa lắm, bây giờ cũng còn ngon lành chán. Hôm nào tôi đem đến giới thiệu cho anh vài cô thật đẹp, anh có chịu không?" Ông Thành viết: "Chịu quá đi chứ." Ba người nói chuyện tếu với nhau một lúc, ông Thành vẫn lạc quan vui vẻ, không hề than thở chi cả. Tưởng như ông vẫn trong tình trạng bình thường, không bệnh hoạn, không tàn tật. Hai vợ chồng ông Tư cáo từ ra về, bà Tư vòng tay ôm ông Thành lần nữa. Ông Thành cảm động ú ớ trong họng. Ông Tư siết bàn tay mềm nhũn không có sức sống của ông Thành. Ông Thành sững sờ ngồi dõi mắt trông theo hai người song song đi trong sân đậu xe. Sau lần thăm viếng người tình cũ của vợ, ông Tư thấy lòng thanh thản, cái mầm ghen tự nhiên tan biến hoàn toàn. Một lần đốt lò sưởi, ông thấy tro tàn của mấy tấm hình và những bức thư tình bà cất giấu mấy mươi năm. Có lẽ những ẩn ức của mối tình đầu đã được giải tỏa trong lòng của bà. Trong 6 năm liên tiếp sau đó, mỗi tháng vợ chồng của ông Tư đi thăm viếng ông Thành một lần. Mỗi khi bà Tư quên thì ông nhắc nhở. Khi thì đem tặng vài cánh hoa, khi thì vài băng nhạc hoặc băng đọc truyện. Ông Thành không ăn uống được, cũng không sinh hoạt chi khác được. Muốn nghe băng cũng phải nhờ người khác mở máy và máng hộ ống nghe lên tai. Ông Thành vẫn dai dẳng kéo dài đời sống trong viện phục hồi. Ông Tư thì khỏe mạnh, chơi quần vợt hàng tuần, yêu đời và tập thể dục đều đặn. Một hôm ông Tư lái xe chở vợ đi chợ, ngồi trong bãi đậu xe, ông kêu chóng mặt buồn nôn, rồi gục đầu lên tay lái mà đi luôn. Khỏe khoắn, nhẹ nhàng, đúng như cái chết ông thường mong ước. Sau khi chồng chết, bà Tư không đi thăm ông Thành nữa. Mỗi chủ nhật, ông Thành vẫn nhờ người đẩy xe lăn ra cửa bệnh viện và băn khoăn dõi mắt trông chờ vợ chồng của ông Tư từ sáng sớm cho đến khi màn đêm che phủ phố buồn. Chàng Cà Mau.
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, nhưng sao tương tư cứ luôn mộng mơ. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ. Có những niềm riêng một đời dấu kín, như dấu đắm trong bể khơi. Có những niềm riêng một đời tâm lý, nên khi xuôi tay chút ngậm ngùi. Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút.